Nam Mô Bích Thai á, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ của chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp trên Pao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng, Tạng Luật, Tế Độ Ba Anh Em, Đạo Sĩ Bện Tóc sẽ do Thượng Tọa Giặc Đặng giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xôi xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ sa tứ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2011, và cũng là ngày 30 tháng 9 âm lịch năm Tân Mão. Kính mời quý vị Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới thì xin chuẩn bị. Và hôm nay con không có thấy Thượng Tọa Giác Đẳng vào, cho nên chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi truyền giới cho chúng con. Dạ, con có PM cho Đại Đức Pháp Tính truyền giới, nhưng con chưa có thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tính. Và bây giờ thì kính mời Huệ Ngọc thay mặt cho Phật tử để lên bát bạch cung thỉnh sư truyền Bát Quan Trai Giới. Nam Mô Bích Tha á.
Sa thú, kính cảm ơn Sư Nguồn Đức Hạnh. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Phật Thầy Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ tư 26 tháng 10 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 30 tháng 9 âm lịch năm Tân Mão, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin hãy trang nghiêm thân khẩu ý để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu Từ Bi trao truyền tam quy và bát giới cho chúng con ạ. Nam mô Bích Thaya, Namo Thammaya, Namo Sanghaya. Ukkasa mayang vante pisarane nasa aptang rasaman nagatang upo satang yajama bi mayang vante pisarane nasa aptang Jasaman Nagatang Upo Satang Yajama Tatiyambi Mayang Fante Tisarane Nasa Atang Jasaman Nagatang Upo Satang Yajama Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức Tăng Già Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật tính tam quy và bát quan trai giới cho chúng con ạ. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Tát Pa Pa Ra Wa To A Ra To Sam Ma Sam Bu Tát Pa. Nam mô Tát Pa Ra Wa To A Ra To Sam Ma Sam Bu Tát Pa. Nam Tát Pa Pa Ra Wato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh viên tri lần thứ nhì. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh viên tri lần thứ ba.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Bụt thân Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Thamman Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Sankhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Được tiếp dâm vì Bụt thân Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Được tiếp dâm vì Thamman Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Được tiếp dâm vì Sankhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Tăng. Tập thị dâm vì Bụt thân Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật. Tập thị dâm vì Thamman Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp. Tập thị dâm vì Sankhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Bụt thân Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Thamman Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Isvaraka an năng bất quân năng bất vị tam bảo tròn thủ chỉ có bấy nhiêu.
Amakante, dạ xin vâng.
Anatibata uê gặp mê sức khá và đăng sá ra nhạc dữ không sát tâm. Adina dana uê gặp mê sức khá và đăng sá ra nhạc đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya Vairamanisika Padang Samayami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Muksawada Vairamanisika Padang Samayami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Surame Rayamachapamadathana Vairamanisika Padang Samayami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Nikalapochana Vairamanisika Padang Sammayami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thờ. Nacchavitawa Nisamisu Kanatana Malagan Panisne Pakathana Ganamandanam Posarathana Vairamanisika Padang Sammayami đệ tử nguyện giữ giới không cao nhạc kịch cưỡng rất cao nhạc kịch trang điểm hoàng mạch đồ trang sức. Buddha Sanyana Mahasanyana Vairamanisika Padang Sammayami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn cỏ cao sang.
Anatipata Vairamanisika Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinnadana Vairamanisika Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya Vairamanisika Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trực hành. Musawada Vairamanisika Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Surame Rayamachapama Dathana Vairamanisika Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapochana Vairamanisika Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchavitawa Ditavisu Kadasana Malagan Thavile Panatha Ranamandana Vifu Sanathana Vairamanisika Padang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang át thăng chát sám mang na chát tăng úp bồ sát thăng ít mang chát hát tinh ít mang chát dịp vá sang samad dê vá a bê rác chít tùm samad dê mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasika padami upo sapasina wasle nga iman jagating iman jadi wasang satu kang kato at makmade nga nisama na kita bang chư Phật tử đã thọ kỳ tâm nguyện và quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan te, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si le na su ga tin gian ti si le na ko ga sam ba da si le na ni pu tin gian ti tat ma si lang vi so ha ye. Người giữ giới thường được úc quốc mạng chung thọ tân lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới thì được thanh tịnh.
Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân. Nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm tam hồi, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Bhagavad Sapamangalangatantu Sapadevata Sapaputha Sapatama Sapatankanipa Venasana Sotri. Quan quan tự tê, tất cả phước báo hẳn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình Tâm Tạng Trích Giả Tặng Lực tùy theo Nguyệt Thiên Dịch Tế Độ Ba Anh Em Đạo Sĩ Bình Tốc. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính đáng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Nam mô Tăng Khang Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ từ siêu Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý trung nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Thưa quý vị MC, các vị chưa có đưa bài học cho chúng tôi nữa, mà mời chúng tôi dẫn nhập bài học. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học về giáo trình Tâm Tạng Trích Giả ở Tạng Lực Tế Độ Ba Anh Em Cát Sa Pa. Chúng ta nhớ rằng ba anh em ngày Cát Sa Pa này là không phải là ngày Cát Sa Pa mà họ hành đầu đà, mà đây là ba anh em ngày Cát Sa Pa thần. Quý vị biết rằng là ở trong cái thần của thời kỳ đầu khi mà Đức Phật giác ngộ thì quý vị biết rằng là lúc bấy giờ thì ba anh em ngày Cát Sa Pa, Uruvela Cát Sa Pa và hai người em nữa. Những vị này có một cái độ chúng rất là lớn, cái người Cát Sa Pa thứ nhất thì có 500 độ chúng, Cát Sa Pa cái người em thứ nhì thì có 300 độ chúng, có nghĩa là có 300 người đệ tử. Rồi đến cái người em Út Khoát là cái người thứ ba thì có 200 đệ tử. Đến nỗi mà quý vị biết rằng là mỗi lần mà có một cái sự kiện xảy ra, dân chúng ở trong thời đó người ta đi theo mấy ba anh em quý vị ở thời lửa Cát Sa Pa này rất là nhiều. Nhưng mà khi đó Đức Phật ngài đã quán xét thấy nhiên lặng của các anh em này, nên Đức Phật đã đi đến đó tới đó. Thì quý vị biết rằng là không phải là lấy độ ba người này một cách dễ dàng đâu, nhất là người đã Đức Phật có khi Đức Phật phải dùng thần thông bằng cách này bằng cách nọ để tế độ cái người anh thứ nhất là Uruvela Cát Sa Pa, là cái người mà có độ chúng nhiều nhất và cái người mà nổi tiếng nhất ở trong cái vùng đó và ở trong cái thời gian đó. Đức Phật phải dùng thần thông rất là nhiều lần rồi sau cùng thì Đức Phật là nói lên một lời, thì lúc bấy giờ là thì ngài Cách Tập Bà Uruguela và cùng với đồ chúng của ngài đã quy y và sư đi theo để tu và mạnh với Đức Phật. Rồi sau đó thì người em thứ nhì và người em thứ ba cũng cùng đồ chúng của mình để mà quỳ dưới chân của Đức Thế Tôn, cuối cùng xin xuất gia sống đời sống phạm hạnh với ngài. Thì để chúng ta sẽ được biết chi tiết rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ được nghe lời giảng của Thượng Tọa Tại Siêu. Trước khi Thượng Tọa Tại Siêu giảng thì giờ đây chúng tôi xin mời vị MC có trách nhiệm hãy thay phiên nhau đọc phần chánh văn của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt A Di Đà.
Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú, chúng con kính tri ân sư pháp tính. Sau đây con xin phép đọc chánh văn bài hôm nay ạ. Giáo trình Tam Tạng tích giảng tạng luật tỳ khưu nghiệp thiên dịch. Tế độ ba anh em đạo sĩ bận tóc, phần A, 37. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến Uruvela. Vào lúc bấy giờ, có ba vị đạo sĩ bận tóc đang cư trú ở Uruvela là Uruvela Kassapa, Nidhi Kassapa và Kaya Kassapa. Trong số các vị ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruve là Cấp Sa Bá là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của 500 đạo sĩ bệnh tóc. Đạo sĩ bệnh tóc Nadi Cấp Sa Bá là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của 300 đạo sĩ bệnh tóc. Đạo sĩ bệnh tóc Gaya Kassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của 200 đạo sĩ bệnh tóc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bệnh tóc Urula Kassapa. Sau khi đến đã nói với đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa điều này: Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi, thì chúng ta có thể ngủ một đêm trong nhà thờ lửa. Này vị đại sa môn không có trở ngại cho tôi, tuy nhiên có con rồng chúa dữ tợn có pháp thuật là con rắn có nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bệnh tật Uruvela Kassapa điều này: Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi, thì chúng ta có thể ngủ một đêm trong nhà thờ lửa. Này vị đại sa môn không trở ngại cho tôi, tuy nhiên có con rồng chúa dữ tợn có pháp thuật, có con rắn nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được. Đến lần thứ ba, Đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bệnh tật Uruvela Kassapa điều này: Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi, thì chúng ta có thể ngủ một đêm trong nhà thờ lửa. Này vị đại sa môn không trở ngại cho tôi, tuy nhiên có con rồng chúa dữ tợn có pháp thuật là con rắn có nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được. Biết đâu nó có thể không hại tôi. Này Kassapa, ngươi hãy cho phép ta cư ngụ nhà thờ lửa đi. Này vị đại sa môn, vậy thì hãy cư ngụ một cách thoải mái. Sau đó Đức Thế Tôn đã đi vào nhà thờ lửa, sắp đặt tấm thảm trải bằng cỏ rồi ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở phía trước. 38. Khi ấy con rồng ấy đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đi vào, sau khi nhìn thấy trở nên không vui bực bội nên đã phun khói. Khi ấy Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: Có lẽ ta không nên làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con rồng này, mà chỉ nên dùng lửa của ta làm cho lửa của nó bị kiệt quệ thôi. Sau đó Đức Thế Tôn đã thực hiện phép thần thông có hình thức tương tự và đã phun khói. Khi ấy con rồng không còn đè nén được cơn giận nên đã phun ra lửa. Đức Thế Tôn cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Trong khi cả hai bên đều ở trong trạng thái rực sáng, ngôi nhà thờ lửa cũng ở trong trạng thái rực sáng như đang bị đốt cháy, sáng rực vậy. Khi ấy những đạo sĩ bệnh tóc đã dây xung quanh nhà thờ lửa và nói như vậy: quả thật vị đại sa môn có dốc dáng xinh đẹp đã bị con rồng hãm hại. Sau khi trải qua đêm ấy, Đức Thế Tôn đã không làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con rồng này, mà đã dùng lửa của Ngài làm cho lửa của nó bị kiệt quệ rồi bỏ vào trong bình bát và đưa cho đạo sĩ bệnh tóc Uruva La Kassapa xem, nói rằng: này Kassapa, đây là con rồng của ngươi, lửa của nó bị lửa của ta làm cho kiệt quệ. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruvala Kassapa đã khởi lên ý điều này: vị đại sa môn quả thật có thần, có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị ấy đã dùng lửa của vị ấy làm cho lửa của con rồng chúa dữ tợn có pháp thuật, là con rắn có nọc độc khủng khiếp bị liệt quệ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Xin mời MC kế tiếp ạ.
Dạ, con xin đọc tiếp phần thư ạ. Ở Meran Chara, Đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bệnh tóc xứ Uruvela tên Kassapa rằng: hỡi này Kassapa, nếu không trở ngại, ngươi hãy cho ta ngự trong giảng đường thờ lửa vào trong đêm trăng này. Này vị đại sa môn, tôi chẳng khó khăn gì giúp ngài được an lạc. Có lòng chúa dữ tợn là rắn có pháp thuật nọc độc thật khủng khiếp, không để nó hại ngài. Biết đâu nó không thể hãm hại được ta đây. Hỡi này Kassapa, thuận cho nhà thờ lửa được biết đã cho phép đi vào không khiếp đảm, hãy sợ đã không còn. Thấy ẩn sĩ đi vào, lòng chúa thành bực bội đã phun ra đám khói. Vì chúa của loài người tâm hòa diệu thản nhiên, tại đó phun khói lại, không nén nổi bực tức, rồng chúa đã phun lửa như là đám hỏa hoạn. Vì chúa của loài người thiện xảo đề một lửa, tại đó phun lửa lại, cả hai chìm trong lửa, nhà thờ lửa rực lửa, toàn bộ đều sáng rực với ánh sáng chói chang. Các đạo sĩ bền tóc bàn bạc thật tuấn tú là vị đại sa môn đã bị loài rắn hại. Rồi đêm đã qua đi, lửa rồng chúa chẳng còn, nhiều ngọn lửa đủ màu của vị có thần lực, xanh, đỏ, hồng, vàng, chói, màu trong suốt từ thân vị Angisasa bỏ rồng vào bình bát. Vị ấy đã đưa ra cho bà la môn thấy: hỡi này bà la môn, đây là rồng của ngươi, lửa nó bị kiệt quệ vì ngọn lửa của ta. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa vô cùng hoan hỷ với sự kỳ diệu của thần thông này của Đức Thế Tôn, nên đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị đại sa môn, hãy cư ngụ ngay tại đây, tôi đã có thức ăn trường kỳ cho ngài. Dạ, nam mô Đức Thế Giá, dạ con kính mời. Kính mời cô tiếp theo phần xe.
Phần C. Điều kỳ diệu thứ nhất, câu 40. Sau đó, Đức Thế Tôn đã cư ngụ trong khu rừng rậm nọ, không xa chỗ ẩn cư của đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa. Khi ấy, vào lúc đêm khuya, bốn vị đại thiên vương với hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở bốn phương giống như là những khối lửa khổng lồ Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị Đại Sa Môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa Môn, trong lúc đêm khuya, có những ai? Những ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đi đến gặp Ngài. Sau khi đến, đã đảnh lễ Ngài, rồi đứng ở bốn phương, giống như là những khối lửa khổng lồ vậy. Này các sư bá, những vị ấy là bốn vị đại thiên vương đã đi đến gặp ta để nghe pháp. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại quay lực, bởi vì ngay cả bốn vị đại thiên vương còn đi đến gặp để nghe pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thọ tịch bữa ăn của vị đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba, rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. Điều kỳ diệu thứ gì? Câu 41. Sau đó, trong lúc đêm khuya, vị chúa của chư thiên sắc cá với hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên, giống như là khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị Đại Sa Môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa Môn, trong lúc đêm khuya, ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đi đến gặp Ngài. Sau khi đến, đã đảnh lễ Ngài, rồi đứng ở một bên, giống như là khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy. Này Kassapa, vị ấy là chúa của chư thiên sắc cá, đã đi đến gặp ta để nghe pháp. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã khởi ý điều này. Vị Đại Sa Môn, quả thật có đại thần lực, có đại quan lực, bởi vì ngay cả chúa của chư thiên sắc cá còn đi đến gặp để nghe pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thọ tịch bữa ăn của vị đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba, rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. Điều kỳ diệu thứ ba. Câu 42. Sau đó, trong lúc đêm khuya, vị Phạm Thiên Sahampati với hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên, giống như là khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị Đại Sa Môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa Môn, trong lúc đêm khuya, ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đi đến gặp Ngài. Sau khi đến, đã đảnh lễ Ngài, rồi đứng ở một bên, giống như là khối lửa khổng lồ, còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sắc trước đây nữa vậy. Này các sa bá, vị ấy là Phạm Thiên Sahampati đã đi đến gặp ta để nghe pháp. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã khởi ý điều này. Vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại quan lực, bởi vì vị Phạm Thiên Sahampati còn đi đến gặp để nghe pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba, rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. Mời sức tiêu hành tiếp theo.
Phần D, điều kỳ diệu thứ tư. Vào lúc bấy giờ, buổi lại đại tính tế của đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã đến. Toàn bộ dân chúng ở Angia và Magatha đem lại nhiều thức ăn, loại cứng, loại mềm, có ý muốn tham dự. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguay Lakasaba đã khởi ý điều này. Lúc này đây, buổi đại lễ tính tế của ta đã đến. Toàn bộ dân chúng ở Angia và Magatha sẽ đem lại nhiều thức ăn, loại cứng, loại mềm và tham dự. Nếu vị Đại Sa Môn thực sự kỳ hiệu của thần thông trước đám đông, thì lợi lộc và cung kính sẽ tăng trưởng cho vị Đại Sa Môn, còn lợi lộc và cung kính của ta sẽ bị giảm đi. Vậy thì vị Đại Sa Môn không nên đi đến vào ngày mai. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ si tầm của đạo sĩ bệnh tóc U Rú Quê Lá Cách Sắp Bá, nên đã đi đến xứ Cú Rú ở phương Bắc, rồi đem đồ ăn thức thực ở nơi ấy đến hồ Ano Tát Tá. Sau khi thọ thực xong, đã trú ngay tại nơi ấy trọn ngày. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc U Rú Quê Lá Cách Sa Bá đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Này vị Đại Sa Môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa Môn, việc gì khiến Ngài đã không đi đến ngày hôm qua? Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhớ đến Ngài rằng, việc gì khiến vị Đại Sa Môn không đi đến và phần san sẻ về thức ăn đã được để dành cho Ngài. Này Kassapa, thế không phải ngươi đã khởi ý điều này? Lúc này đây, buổi đại lễ cúng tế của ta đã đến. Toàn bộ dân chúng ở Angya và Magatha sẽ đem lại nhiều thức ăn, loại cứng và loại mềm và tham dự. Nếu vị Đại Sa Môn thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám đông, thì lợi lộc và cung kính sẽ tăng trưởng cho vị Đại Sa Môn, còn lợi lộc và cung kính của ta sẽ bị giảm đi. Vậy thì vị Đại Sa Môn không nên đi đến vào ngày mai. Này Kassapa, ta đây dùng tâm biết được ý nghĩ si tầm của ngươi, nên đã đi đến xứ Cú Rú ở phương Bắc, rồi đem đồ ăn thức thực ở nơi ấy đến hồ Ano Tát Tá. Sau khi thọ thực xong, đã trú ngay tại nơi ấy trọn ngày. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc U Rú Quê Lá Cách Sá Bá đã khởi ý điều này. Vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị ấy còn biết được tâm bằng tâm, nhưng vị ấy không phải là vị A-La-Hán giống như ta đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bệnh tóc U Rú Quê Lá Cách Sá Bá, rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. Điều kỳ diệu thứ năm, vào lúc bấy giờ, có vải băng xúc cu lá đã phát sanh đến Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: Ta có thể giặt vải băng xúc cu lá ở đâu? Khi ấy, vị chúa của chư thiên sắc cá dùng tâm biết được ý nghĩ si tầm của Đức Thế Tôn, nên đã dùng tay đào thành một cái hồ nước, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy giặt vải băng xúc cu lá ở đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: Ta có thể nhờ vải băng xúc cu lá ở trên vật gì? Khi ấy, vị chúa của chư thiên sắc cá dùng tâm biết được ý nghĩa si tầm của Đức Thế Tôn, nên đã mang lại tảng đá lớn, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy nhờ vải băng xúc cu lá ở đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: Ta có thể nắm vào vật gì và bước lên? Khi ấy, vị thiên thần ngủ ở cây Cúc Cách Thá dùng tâm biết được ý nghĩa si tầm của Đức Thế Tôn, nên đã uốn cong cành cây xuống, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy nắm vào đây và bước lên. Sau đó, Đức Thế Tôn đã cởi ý điều này: Ta có thể phơi khô vải băng xúc cu lá ở trên vật gì? Khi ấy, vị chúa của chư thiên sắc cá dùng tâm biết được ý nghĩa si tầm của Đức Thế Tôn, nên đã mang lại tảng đá lớn, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy phơi khô vải băng xúc cu lá ở đây. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc U Rú Quê Lá Cách Sá Bá đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Này vị Đại Sa Môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa Môn, có phải trước kia ở đây không có cái hồ nước này, giờ ở đây lại có cái hồ nước này? Trước kia hòn đá này không được đem lại, do ai mà hòn đá này đã được đem lại? Trước kia cành của cây các cút thá này không bị uốn cong xuống, giờ cành cây này đã bị uốn cong xuống. Này các sa bá, trường hợp này là có vải băng xúc cu lá đã phát sanh đến ta, sau đó ta đã khởi ý điều này: Ta có thể giặt vải băng xúc cu lá ở đâu? Khi ấy, vị chúa của chư thiên sắc cá dùng tâm đức được ý nghĩ si tầm của ta, nên mới dùng tay đào thành cái hồ nước, rồi nói với ta điều này: Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy giặt vải băng xúc cu lá ở đây. Chính cái hồ này đã được đào bằng tay bởi hẳn không phải là người. Sau đó, ta đây đã khởi ý điều này: Ta có thể nhờ vải băng xúc cu lá ở trên vật gì? Khi ấy, vị chúa của chư thiên sắc cá dùng tâm biết được ý nghĩa si tầm
của ta nên đã mang lại tặng đá lớn. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy nhờ vải băng xuất cu lá ở đây. Chính hòn đá này đã được đem lại bởi hạng không phải là người. Sau đó ta đây được gợi ý điều này, ta có thể nắm vào vật gì và bước lên. Khi ấy vị thiên thần ngủ ở cây các cú tha dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ta nên đã uống công cành cây xuống. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy nắm vào đây và bước lên. Chính cây các cú tha này là vật để tay ta nắm vào. Sau đó ta đã khởi lên ý điều này, ta có thể phơi khô vải băng xuất cu lá ở trên vật gì. Khi ấy vị chúa của chư thiên sắc cá dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ta nên đã mang lại tặng đá lớn. Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy phơi khô vải băng xuất cu lá ở đây. Chính hòn đá này đã được đem lại bởi hạng không phải là người. Khi ấy đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đã khởi ý điều này. Vì đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị chúa của chư thiên sắc cá còn phải phục vụ, nhưng vị ấy không phải là vị a la hán giống như ta đây. Sau đó Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. Dạ, kính mời vị MC tiếp theo. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị đại sa môn, đã đến giờ thức ăn đã chuẩn bị xong. Này Kassapa, người hãy đi rồi ta theo sau. Sau khi bảo vị, đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đi, ngài đã hái trái cây từ cây Jambu. Do cây Jambu mà Jambudipa được biết tiếng, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đã nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa. Sau khi nhìn thấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị đại sa môn, ngài đã đi đến bằng con đường nào? Tôi đã đi trước ngài, vậy mà ngài đây đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo người đi, ta đã hái trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudipa được biết tiếng, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trái cây Jambu này được đặt màu sắc, được đặt hương thơm, đặt được mùi vị. Nếu ngươi thích thì hãy ăn đi. Này vị đại sa môn, thôi đi, ngài đã mang nó lại thì chính ngài hãy ăn nó. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì sau khi bảo ta đi, vị ấy đã hái cái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudipa được biết tiếng, rồi đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Sau đó, Đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa, rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị đại sa môn, đã đến giờ thức ăn đã chuẩn bị xong. Này Kassapa, người hãy đi rồi ta theo sau. Sau khi bảo vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đi, ngài đã hái trái xoài không xa cây Jambu lắm, do cây Jambu mà Jambu đi bá được biết tiếng, vân vân như trên. Trái Amalaki không xa cây Jambu lắm, vân vân như trên. Trái Haritaki không xa cây Jambu lắm, vân vân như trên. Đã đi đến cõi trời đạo lợi, hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvelakasapa đã nhìn thấy Đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa. Sau khi nhìn thấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này vị đại sa môn, ngài đã đi đến bằng con đường nào? Tôi
đã ra đi trước Ngài, vậy mà Ngài đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Cá-sắp-pa, trong trường hợp này, sau khi ta bảo ngươi đi, ta đã đi đến cõi trời đạo lợi, hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Cá-sắp-pa, bông hoa của cây san hô này đạt được màu sắc, đạt được hương thơm. Nếu ngươi thích thì hãy lấy đi. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruguê La Cá-sắp-pa đã khởi ý điều này, vì Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực. Bởi vì sau khi đã bảo ta đi, vị ấy đã đi đến cõi trời đạo lợi hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Dạ, kính mời tín hạnh đọc phần y tiếp theo.
Phần y. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy có ước nguyện chăm sóc các ngọn lửa không thể kể nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đạo sa môn nên chúng vị đạo sa môn và con xin sa môn nên chúng ta không thể nào kể nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vì đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Cá-sắp-pa điều này. Này Cá-sắp-pa, hãy làm các thanh củi được kẻ nhỏ. Này vị đại sa môn, hãy làm các thanh củi được kẻ nhỏ. Ngay lập tức 500 thanh củi đã được kẻ nhỏ. Khi ấy đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Cá-sắp-pa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì các thanh củi đã được trẻ nhỏ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bệt tóc ấy có ước nguyện chăm sóc các ngọn lửa không thể đốt lên các ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bệt tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại sa môn nên chúng ta không thể nào đốt lên các ngọn lửa được. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Cá-sắp-pa điều này. Này Cá-sắp-pa, hãy làm các ngọn lửa được đốt lên. Này vị đại sa môn, hãy làm các ngọn lửa được đốt lên. Ngay lập tức 500 ngọn lửa đã được đốt lên. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Cá-sắp-pa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có thần lực, có đại oai lực, bởi vì các ngọn lửa đã được đốt lên, những vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy có ước nguyện chăm sóc các ngọn lửa không thể dập tắt các ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại sa môn nên chúng ta không thể nào dập tắt các ngọn lửa được. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Cá-sắp-pa điều này. Này Cá-sắp-pa, hãy làm các ngọn lửa được dập tắt. Này vị đại sa môn, hãy làm các ngọn lửa được dập tắt. Ngay lập tức, 500 ngọn lửa đã được dập tắt. Khi ấy, đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Cá-sắp-pa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì các ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian 8 đêm của mùa đông lạnh lẽo vào những lúc tuyết rơi, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy hụt xuống và trồi lên trong dòng sông Mê Nhân Chá Ra Đá, Ra Đá, rồi lại tiếp tục những hành động trồi lên hụt xuống. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã làm hiện ra các đảo lửa có số lượng 500 ở tại chỗ các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã lội lên và sưởi ấm. Khi ấy, các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã khởi ý điều này. Chắc chắn là do năng lực thần thông của vị đại sa môn, cho nên các đảo lửa này đã được hiện ra. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Cá-sắp-pa đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì vị ấy còn làm hiện ra các đảo lửa nhiều đến mức này,
nhưng vị này không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn, xoáy mùa đã trổ mưa tạo thành trận lũ lụt lớn. Trong khu vực nào Đức Thế Tôn cư ngụ thì nước không tràn đến khu vực ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Hay là ta nên đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa trên mặt đất được phủ đầy bụi. Sau đó, Đức Thế Tôn đã đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa trên mặt đất được phủ đầy bụi. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc ú rú quay lát Kassapa nghĩ rằng, chỉ mong sao vị Đại Sa Môn không bị nước cuốn trôi đi, rồi đã cùng nhiều vị đạo sĩ bệnh tóc đi thuyền đến khu vực Đức Thế Tôn cư ngụ. Vị đạo sĩ bệnh tóc ú rú quay lát Kassapa đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành ở khoảng giữa trên mặt đất được phủ đầy bụi. Sau khi đã đẩy nước ra xung quanh, sau khi nhìn thấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: này vị Sa Môn, ngài có ở đây không? Này Kassapa, ta có ở đây, ta có ta đây. Rồi Đức Thế Tôn đã bay lên không trung và hạ xuống đứng trên chiếc thuyền. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc ú rú Tô Lát Kassapa đã khởi ý điều này: vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì nước không cuốn trôi đi, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Dạ, con kính mời cô An đọc phần tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ.
Năm mươi mốt. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Đã lâu nay, gã khờ dại này chỉ khởi ý rằng vị Đại Sa Môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. Hay là ta nên làm cho vị đạo sĩ bệnh tóc này phải nao núng? Sau đó Đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, ngươi chẳng phải là A-la-hán và cũng chẳng đạt được con đường đưa đến quả A-la-hán, ngay cả đường lối thực hành để ngươi có thể trở thành A-la-hán hoặc đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán ngươi cũng không có. Khi ấy, vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa đã quỳ xuống để đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của 500 đạo sĩ bệnh tóc. Ngươi hãy thông báo đến các vị ấy, và các vị ấy sẽ làm theo như điều các vị suy nghĩ. Sau đó, vị đạo sĩ bệnh tóc Uruvela Kassapa đã đi đến gặp các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy và sau khi đến đã nói với các đạo sĩ bệnh tóc ấy điều này: này các ông, ta muốn thực hành phạm hạnh của vị Sa Môn, các ông hãy làm theo những điều các ông suy nghĩ. Ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vị Đại Sa Môn đã lâu nay. Nếu ngài thực hành phạm hạnh theo vị Đại Sa Môn, hết thảy tất cả chúng tôi sẽ thực hành phạm hạnh theo vị Đại Sa Môn. Sau đó các vị đạo sĩ bệnh tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã quỳ xuống để đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: này các tỳ khưu, hãy đến pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Đạo sĩ bệnh tóc Nadikasapa đã nhìn thấy dòng nước đang cuốn trôi đi các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa. Sau khi nhìn thấy vị ấy khởi lên ý điều này, chết có việc gì nguy hiểm đã xảy ra cho anh trai của ta, rồi đã phái các đạo sĩ bệnh tóc nói rằng: các vị hãy đi và tìm hiểu xem anh trai của ta thế nào. Còn bản thân cùng với 300 đạo sĩ bệnh tóc đã đi đến gặp Đại Đức Uruvela Kassapa. Sau khi đã nói với Đại Đức Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao? Này đệ, đúng vậy, điều này là tốt hơn. Sau đó, các đạo sĩ bệnh tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã quỳ xuống để đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Đạo sĩ bệnh tóc Gaja Kassapa đã nhìn lên thấy dòng nước đang cuốn trôi đi các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa. Sau khi nhìn thấy, vị ấy đã khởi ý điều này: chớ có việc gì nguy hiểm đã xảy ra cho các anh trai của ta. Rồi đã phái các đạo sĩ bệnh tóc nói rằng: các vị hãy đi và tìm hiểu xem các anh trai của ta thế nào. Còn bản thân cùng với 200 đạo sĩ bệnh tóc đã đi đến gặp Đại Đức Uruvela Kassapa. Sau khi đã nói với Đại Đức Uruvela Kassapa điều này: này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao? Này đệ, đúng vậy, điều này là tốt hơn. Sau đó, các đạo sĩ bệnh tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bệnh tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, quỳ xuống để đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt đau khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng con kính điện lễ Đức Phật, kính điện lễ Giáo Pháp, kính điện lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo Phật tử. Hôm nay bài học của chúng ta hơi dài, nhưng không sao. Thì khi mà chúng ta nghe đọc bài, chúng ta có thể nhận hiểu ra cái điều gì. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nhắc lại sơ lược những điều mà chúng ta đã được nghe. Trong đoạn này nói đến cái sự tiếp độ 1003 vị đạo sĩ tóc bệnh, 1000 vị đạo sĩ kia có 3 vị lãnh đạo là đạo sĩ Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gaja Kassapa. Uruvela Kassapa lãnh đạo 500 vị, Nadi Kassapa lãnh đạo 200 là 300 vị, và Nadi Kaspa Agaya Kaspa lãnh đạo 200 vị. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã dùng Người đã thể hiện thần thông khiến cho đạo sĩ Uruvelakaspa và nhóm 500 đạo sĩ đầu tiên có sự quy thuận, quy phục dưới chân của Đức Phật và xin xuất gia. Thế đến là vì đạo sĩ em kế Nadi Kaspa sau khi tìm hiểu và thấy người anh của mình cùng với 500 đạo sĩ xuất gia theo Đức Phật thì họ cũng xin xuất gia. Rồi đạo sĩ Deya Kaspa sau khi tìm hiểu hai người anh của mình, thấy hai người anh đã xuất gia, hai vị sư huynh đã xuất gia dưới chân Đức Phật cùng với 700 vị đạo sĩ, 800 vị đạo sĩ, thì Gaya Kaspa cũng đầu phục dưới chân của Đức Phật để xin xuất gia cùng với 200 đạo sĩ. Cái số lượng tăng đoàn kể từ sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài tiếp độ được 1003 vị đó, thì thưa quý vị, cái số lượng tăng lên đáng kể. Khi Ngài tiếp độ được 30 vị công tử, đi tìm cái nữ nhân, thì lúc bây giờ tổng cộng là 1033 vị cộng với 60 vị A-la-hán lúc đầu thì có tất cả là 1093 vị đệ tử của Đức Phật. Có điều mà chúng ta nên biết ở đây là trong 3 vị đạo sĩ, cái vị đạo sĩ mà khó khăn cho Đức Phật tiếp độ vì cái sự cố chấp của vị đạo sĩ Uruvelakaspa. Mặc dù Đức Phật đã thi triển thần thông với những quy lực thần thông mà đạo sĩ Kaspa rất ngưỡng mộ Đức Phật, nhưng mà người ta vẫn còn có cái sự cố chấp rằng mặc dù vị đại sa môn có đại thần lực như vậy nhưng mà cũng chưa phải là một vị A-la-hán như ta. Thì thưa quý vị, chính do cái thử thực chất thân phược này mà khiến cho Uruvelakaspa không có cái sự nhanh chóng tiến bộ trong pháp và luật này. Còn hai vị đạo sĩ em là Nadi Kaspa và Gaya Kaspa cùng với 500 đồ đệ, thì hễ người anh và đồ chúng của người anh xuất gia theo Đức Phật thì họ cũng xuất gia theo Đức Phật, họ không có sự cố chấp như là người anh của mình. Ở đây khi chúng ta nói đến thưởng thực chất thân phược thì chúng ta phải hiểu rằng đó là một cái thứ tạp kiến chỉ cho rằng đây là đúng, còn tất cả đều là sai. Họ cho rằng chỉ có họ là A-la-hán thôi, chứ Đức Phật có đại thần lực như vậy chưa phải là một vị A-la-hán. Do cái sự cố chấp như vậy nên họ bị chướng ngại. Và cho đến khi mà Đức Phật Ngài đã nói một cách thẳng thắn là ngươi chưa phải là vị A-la-hán, ngươi cũng chưa phải là người đi trên con đường đưa đến quả A-la-hán. Khi nghe Đức Thế Tôn nói như vậy thì lúc bây giờ đạo sĩ Uruvela Kaspa tâm mới bị nao núng và quy ngưỡng đến Đức Phật. Và khi mà Uruvela Kaspa đạo sĩ này đã quy ngưỡng đến Đức Phật cùng với 500 tùy tùng của mình thì mới kéo theo đó là sự xuất gia của đạo sĩ Nadi Kaspa với 300 đồ đệ của vị ấy và đạo sĩ Gaya Kaspa với 200 đồ đệ, thì họ đã xuất gia theo Đức Phật. Những người này đều có duyên để có thể chứng được đạo quả. Khi mà các vị đạo sĩ này được biết là vị lãnh đạo tối cao của mình là Uruvela Kaspa đã thuần phục dưới chân của Đức Phật thì họ cũng đều quy hướng theo. Và đối với 1003 vị đạo sĩ này đều có duyên để đắc được đạo quả do nhờ nghe cái bài kinh mà sau đó Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết, bài kinh Adita Pariyaya Sutta, tức là bài kinh nói về cái pháp thiêu đốt mắt tai mũi lưỡi thân là pháp thiêu đốt. Rồi sắc thinh khí vị xúc cũng là pháp thiêu đốt. Bị thiêu đốt bởi cái gì? Ở đây thưa quý vị, bị thiêu đốt bởi già bệnh chết, thiêu đốt bởi tham, bởi sân, bởi si phiền não. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết xong cái bài kinh Anitta Pariyaya Sutta thì 1003 vị A-la-hán, 1003 vị tỳ kheo này đều giải thoát khỏi các lậu hoặc, có nghĩa là chứng được quả vị A-la-hán. May mà nhờ có Đức Phật Ngài biết rõ cái cơ tánh của những vị đạo sĩ này, cho nên Ngài đã đến để thuyết phục họ và dạy cho họ nghe được những pháp để họ xuất gia trở thành những vị A-la-hán. Chứ lẽ thường thì những người mà họ có sự cố chấp, có sự định kiến thì họ khó mà có thể đắc được, khó có thể nghe được và khó có thể chấp nhận được cái chủ thuyết khác. khi mà tâm còn có sự cố chấp cho rằng mình là một vị A-la-hán. Còn Samugotama dù có đại thần lực cũng chưa phải là vị A-la-hán. Cái sự cố chấp sai lầm như vậy làm cho Uruvelakasva đã chặn đứng lại cái con đường giải thoát. Nhưng mà đến cuối cùng thì Đức Thế Tôn cảm thấy rằng nếu mà cứ thi triển thần thông đó, thì cái nhóm đạo sĩ này họ có thể chỉ có thể nghe và quan hỷ để nhượng lại cái thú xứ của họ hay cái phần đất của họ để cất chùa thôi. Nhưng mà khi nghe Đức Phật Ngài thuyết giảng và Ngài nói như là nói trong tâm của vị, nói theo tâm sanh của vị đó, lúc bây giờ đạo sĩ Uruvelakasva mới chợt tỉnh ngộ. Và khi mà nghe Đức Phật Ngài tuyên bố rằng vị đạo sĩ này không phải là người đang đã chứng đạo quả A-la-hán và đi trên cái hành trình giải thoát, thì lúc đó đạo sĩ Uruvelakasva mới suy nghĩ và chấp nhận được. Có hai điều mà chúng ta phải nói trong cái bài học ngày hôm nay. Điều thứ nhất là chúng ta nói đến cái thành kiến ngã chấp, nó rất là nguy hiểm, nó có thể chặn đứng cái sự tiến hóa của một người mà lẽ ra cái người đó có duyên lành đến sự giải thoát. Cho nên cái tà kiến rất ư là nguy hiểm, cái thành kiến ngã chấp đó. Chấp có cái tôi, cái ta, cái chủ nhân ông, và có một cái định kiến là trên đời này không có ai là vị A-la-hán ngoại trừ cho ta. Cái đó cũng là cái sự ngạo mạn. Và cho đến khi mà tâm của những vị này thuần thục, thì lúc đó họ mới có thể quy ngưỡng theo Đức Phật và sống đời sống phẩm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. Lúc đó họ mới giải trừ được tà kiến, được cái sự cố chấp. Cái điểm thứ hai trong bài học này đó, chúng ta phải nhớ là trong những buổi đầu Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp để độ đời, Ngài đã thiết lập tăng đoàn do nơi cái sự ở hoàng pháp của Ngài, từ 5 vị rồi dần già cho đến ba mươi vị, rồi đến giá xá cùng với 54 người bạn nữa. Ngài thuyết pháp dần già như vậy đó, cho nên mới có cái hội chúng đông đảo được. Thì ở đây trong cái ý nghĩa của bài học này, chúng ta phải hiểu hai cái sự kiện đó. Và thưa quý vị, ở đây những cái thần thông mà Đức Phật Ngài đã gọi đây hiện ra đó, thì những cái loại thần thông đó rất là phi thường, và chính vì cái sự phi thường đó mà khiến phải suy nghĩ lại về cái đường lối thực hành của mình. Rồi sau đó họ mới quy y Tam Bảo, rồi xuất gia y hi cái khú thiện lai tỳ kheo, trở thành 60 vị cả, trở thành 1003 vị tỳ kheo. Sau khi nghe kinh Aditabriya giá thì họ trở thành 500, trở thành 1003 vị a la hán. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế. Vì mục đích của cái bài giảng và bài học này là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến việc mà chúng ta tu tập. Đôi khi nếu mà chúng ta không gặp phải Đức A-la-hán chánh đẳng giác, mà chúng ta gặp những người thường nhân, khi lúc bây giờ nếu mà chúng ta khởi nở tà kiến đó thì không có ai gửi cho chúng ta cả. Nhưng mà khi những vị đạo sĩ này mà họ muốn đắc được đạo quả A-la-hán thì họ đã làm cho Đức Phật mệt mỏi về cái sự cố chấp của họ. Cho nên người Phật tử chúng ta phải quan hỷ trong cách mà chúng ta tu tập. Ở đây thưa quý vị, mặc dù Đức Phật Ngài có ban cái bức thông điệp hoằng pháp cho chúng tỳ kheo kể từ khi mà trên thế gian này xuất hiện, Đức Phật và 60 vị A-la-hán thành 61 vị Ngài đã tuyên bố các ngươi hãy đi mỗi người mỗi ngã, hãy vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại tuyên thuyết về giáo lý toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối cho quần chúng nghe. Và nhờ cái tốt duyên có được cho nên sau khi họ nghe xong họ cũng chứng được đạo quả tu đạo quần. Đó là điều mà chúng tôi xin được trình bày giải thích cho quý vị nghe. Bây giờ thì chúng ta hãy dành trọn cái thời gian 30 phút để cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng chủ trì cho cái buổi điều họp của chư tăng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu kính trình thưa thầy tu sư. Bạch thưa thầy tu sư, xin được hỏi thưa thầy một câu là cái gì tâm lý con người đó. Ví dụ như Đức Phật Ngài đã cho ba nhà đạo sĩ Kassapa biết nhiều về thần thông của Ngài và biết đủ thứ, nhưng mà những người này họ vẫn cố chấp, họ cũng nghĩ rằng họ và A-la-hán cao thượng thôi. Cho tới khi mà Đức Phật Ngài nêu đức danh, Ngài chỉ rõ, Ngài chỉ điểm là Ngài nói ngay cái ý nghĩ của họ đó, là ý nghĩ của họ là các vị chưa phải là A-la-hán đâu. Thì theo sự đạo tôi suy nghĩ là tại sao những cái chuyện khác khiến cho những vị đó không có tâm phục khẩu phục, mà ngay khi mà nói trúng cái đẩy như vậy thì các vị mới tâm phục khẩu phục? Thì thưa tôi suy nghĩ sao về điểm này, kính thỉnh thưa đạo tôi suy.
Kính bạch thưa tăng, khi mà Đức Thế Tôn Ngài dùng nhiều cách thần thông mà đạo sĩ Uruguay Kassapa vẫn không quy ngưỡng như Đức Phật, vẫn chưa quy ngưỡng như Đức Phật, và cho đến khi mà Đức Phật Ngài nói cái vấn đề là ngươi chưa phải là vị A-la-hán, cũng không phải là người đi trên con đường đắc quả A-la-hán, thì chính cái câu nói đó đã làm cho dao động tâm của Uruguay Kassapa. Điều này chính một là do nơi các vị đạo sĩ trước đây có cái sự cố chấp và không có quy thuận để sống đời sống phẩm hạnh như Đức Phật. Đến khi mà Đức Phật nói ra như thế, đạo sĩ Uruguay Kassapa cảm thấy rằng Đức Thế Tôn đã biết rõ cái tâm suy nghĩ của ta. Vì khi mà Đức Phật Ngài đến lần cuối cùng mà Ngài đã tuyên bố được điều đó, thì đạo sĩ Uruguay Le Casaba mới tin tưởng quy ngưỡng nơi Đức Phật. Thật ra thì ở đây nó chỉ có hai điều. Một là những vị đạo sĩ này nhân duyên chưa được chín mùi trong cái khoảng thời gian đầu, nhưng mà tính đến khi mà Đức Phật Ngài chỉ điểm rõ ràng thì lúc đó mới được xem như là cái duyên lành xuất gia đã chín mùi. Cái điều thứ hai đó là các vị đạo sĩ này khi mà Đức Phật Ngài nói lên cái điều đó thì họ có cái cảm giác giống như một tên trộm mà bị bắt quả tang gì đó. Họ cảm thấy rằng phải là tâm phục khẩu phục, nấn ná thêm nữa. Thì đó là cái lý do chúng tôi xin được trả lời qua các câu hỏi thảo luận của Thượng Tọa Thích Đạt. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao tu kính thưa thầy tổ đại sư, kính thưa xin được hỏi đề đức Pháp Tân, đề đức Pháp Tân có mặt ở trước mắt không? Đề đức Pháp Tân trả lời cụ thích thật. Dạ vâng. Đề đức Pháp Tân nếu chỉ duyên lành đối với Phật Pháp đó, thì rõ ràng những vị này có duyên lành, ba vị đạo sĩ các Kassapa cũng như các đồ đệ có duyên lành. Nói về cái ba la mật đầy đủ đi đắc đạo quả thì ba vị này có ba la mật đầy đủ đắc đạo quả. Nhưng mà rõ ràng là để cho 1000 vị này đó, mà có thể chứng ngộ được đạo quả đó, thì Đức Phật Ngài đã phí nhiều công sức, Đức Phật Ngài đã dùng nhiều công sức và thời gian. Ba vị này cũng tương đối đến rất chậm. Thì theo cái hiểu biết của đại đức Pháp Tân ấy, cái nguyên nhân nào mà một người tu tập mà ba la mật đã đầy đủ dập được bậc chánh đẳng chánh giác nhưng mà đạt đạo quả là rất chậm so với những người khác, cái tính ý kiến của đại đức Pháp Tân?
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Thầy. Amaya Nam Mô Sang Khai Giá. Tổ Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tấn cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ thì hôm nay chúng ta học riêng cái bài học liên quan đến ba vị Kassapa. Thì chúng ta được biết đó là thật sự là thì Đức Phật Ngài tế độ ba vị này cũng rất là tốn rất nhiều công sức. Bởi vì như Thượng Tọa đã nói đó, là một trong những cái điều mà ba vị này cũng đầy đủ cái duyên lành chứ không phải là không đầy đủ duyên lành. ba đây là ba vị này cũng có thể là giác ngộ, có thể chứng đắc được ba vị A-la-hán khi mà đầy đủ cái duyên lành đó, chứ không phải là không không thể giác ngộ được. Thì cái điều này đã cho chúng ta thấy rằng là các ngài các vị này đó vẫn có một cái duyên lành rất là sâu dày ở trong Phật pháp, và cũng có thể là đầy đủ pháp độ ba la mật giác ngộ được. Cái điều đó là điều mà chúng ta thấy rằng đã từ vô lượng kiếp thì các ngài cũng đã vun trồng cái các cái thiện sự công đức cũng như là cái các pháp độ ba la mật đã tròn đủ. Thì kiếp này được xem như là kiếp chót để trở thành một cái vị A La Hán thịnh văn. Thì nhưng mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật phải sử dụng thần thông, rồi Đức Phật phải khuyến giáo, rồi Đức Phật phải thuyết pháp nhiều cách để rồi tiếp độ được ba vị này, chứ không phải là dễ. Thì chúng ta thấy rằng là ba vị này đó là trước đây là có lẽ là theo ngoại đạo, vì cái kiến chấp, cái kiến chấp nó quá nhiều đi, cho nên là để mà chấp nhận với Đức Phật thì cũng không phải là dễ, mặc dù là có duyên lành, mặc dù là có duyên lành để có thể giác ngộ từ nơi Phật, nhưng mà để chấp nhận được Đức Phật thì cũng không phải là dễ so với lại những vị khác. Thì điều này đó chúng ta thấy rằng trước khi mình giác ngộ thì vẫn là còn là phàm phu, trước khi ba vị này giác ngộ thì vẫn là còn là phàm phu, thì cái kiến chấp đó, nó vẫn còn đầy đủ, nó còn vẫn còn đầy giấy chứ không phải là không còn. Cho nên là để chấp nhận Đức Phật không phải là dễ, bởi vì thay đổi đi một cái suy nghĩ, thay đổi đi một cái quan niệm của một người không phải là dễ. Mà hơn nữa ba vị này là có được các cái đồ chúng rất là nhiều. Vị thứ nhất được biết như là vị mà có 500 đồ chúng, vị thứ hai được biết như là vị này có 300 đồ chúng, vị thứ ba thì có 200 đồ chúng, cộng tất cả là 10, cả ba vị này lại là cả ngàn một vị đồ, cả 1000 đồ chúng. Thì thật sự ra đó thì trong cái ngã chấp, trong cái kiến chấp là sai lệch, rồi cái ngã chấp là nghĩ về cái mà mình làm thầy của thiên hạ đó, để mà bỏ để chấp nhận được Đức Phật thì cũng không phải là dễ. Chúng ta thấy rằng điều đó, bởi vì nhiều khi rồi trong cái bản ngã rất là lớn, hay là nhiều khi trong cái kiến chấp nè, bởi vì vị này biết là ba vị mà đã hướng về với ngoại đạo lấy thần lửa làm cái nơi mà để tôn sùng lễ bái hay là tế tự. Thì cái điều này nó thật sự ra thì trước đó thì các ngài vẫn là một người phàm phu thôi, nhưng mà phàm phu thì phàm phu, nhưng mà phải nói một điều là các ngài vẫn có một cái duyên lành rất là lớn ở trong Phật pháp, rồi pháp độ phải nói là có thể được dày dặn và có thể giác ngộ ngay trong kiếp này. Nhưng mà để chấp bỏ, để mà phá bỏ đi những cái tư kiến hay là cái ngã chấp của mình thì thật sự là phải có một cái thời gian dài như vậy. Theo chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái chứng duyên, cái đó là cái chứng duyên, một trong những cái tà kiến hay là một trong những cái ngã chấp của chính mình. Và vì vậy đó là những cái mà làm cho chứng duyên không chậm trễ. Hơn nữa đó thì chúng ta thấy rằng là cái duyên thì đệ tử của Đức Phật có vị thì nghe xong giáo pháp thì giác ngộ liền, nhưng mà có vị thì cũng phải là Đức Phật, bởi vì Đức Phật là một bậc chánh đẳng giác, ngài có cái trí tuệ toàn của một bậc toàn giác đó, ngài hiểu được cái căn cơ hay cái tâm tánh của mỗi chúng sanh, cái căn cơ rồi tâm tánh của mỗi chúng sanh đó, nó có sự sai biệt. Và chính vì vậy Đức Phật ngài nói pháp á, hay là ngài hiểu được, biết được cái tâm tư hay là cái khuynh hướng của mỗi chúng sanh á, cho nên là ngài tùy vào mỗi người mà ngài lại nói pháp khác nhau, tùy vào người. Thí dụ như những người mà ương ngạnh, hay là những người chúng ta nghe là Phạm Thiên Bát Cá đó, là tự cho mình là một cái người cao thượng hay là cho một mình là một cái người cao siêu. Và vì vậy Đức Phật ngài cũng phải sử dụng cái pháp thần thông đó để tiếp độ, để nhiếp phục được Phật Hạnh Thiên Ba Cá. Cũng như vậy đó thì các vị mà chúng ta biết rằng ngay cả các vị Phạm Thiên là các vị mà có thể thành tựu được thiền định, thành tựu được các thiền chứng, chứng được thiền á, các vị ấy có được một cái đời sống nội tâm rất là tốt và có được các thần thông. Nhưng mà Đức Phật không phải là gì mà không phải là Đức Phật này chỉ ngài bắt đầu là ngài nói pháp hay là ngài thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, mà có những cái chúng sanh đó như vậy đó, như trường hợp như Phạm Thiên Bát Cái, thì Đức Phật ngài cũng sử dụng thần thông. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là ba anh em Cassapa, ba vị này là ba vị mà có cái đồ chúng cả ngàn vị như vậy, và đồng thời là một ba vị này cũng đã giống như là một cái người mà lãnh đạo ở trong cái hội chúng của họ. Và vì vậy cho nên là không phải dễ dàng họ chấp nhận. Nhưng mà được Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài nói rằng các ngươi chưa phải là một vị A La Hán, thì lúc đó đó, bởi vì trước đây thì các vị này nghĩ mình như là một người đã thành tựu quả vị A La Hán. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài đánh động, để rồi ba vị này nhận chân ra rõ ràng thì mình chưa được như là một vị A La Hán theo cái A-la-hán mà Đức Phật ngài định nghĩa, cũng như là một vị A-la-hán là một bậc hoàn toàn giải thoát. Thì các này được, khi mà được các vị này đã được Đức Phật ngài đánh động như vậy đó, thì các vị này mới có một cái tâm hướng về với Đức Phật, hướng về giáo pháp của Đức Phật, để rồi quy ngưỡng trở lại Đức Phật. Thì cái điều đó đó mình thấy rằng là để mà thay đổi được cái quan điểm hay là thay đổi được một cái ngã chấp của mình, thì theo chúng tôi nghĩ không phải là dễ. Có những người ấy, thì có thể là đeo đuổi theo tới chết cũng không thể từ bỏ được cái kiến chấp của mình, không thể bỏ được cái ngã chấp của mình. Nhưng mà với các ngài là do cái duyên lành đó, mà các ngài có thể gặp được Đức Phật và được Đức Phật giáo hóa và được Đức Phật dùng các cái thần thông để mà nhiếp phục được, thì cũng là một cái đời hỏi có một cái thời gian dài. Đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta thấy rằng có vị thì vừa gặp Đức Phật là quỳ đảnh lễ thì trở thành đệ tử của Đức Phật và nghe pháp của Đức Phật thì giác ngộ. Nhưng có vị cũng phải đôi ba lần từ cái chuyện mà thuyết giáo mỗi một thời pháp như vậy thì vị ấy mới sơ phát tâm, rồi từ từ vị ấy mới có thể chứng được các quả vị thánh cao hơn thêm nữa, ví dụ như vậy. Chứ không phải là ai cũng có thể là gặp Đức Phật, mặc dù Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà cũng không phải là ai ai cũng có thể là quy phục liền. Cuối cùng thì phải có lần lượt, phải có những cái phép quyền, những cái gọi là cái quyền biến mà một bậc chánh đẳng chánh giác có được. Các ngài làm những điều đó, hay là ngài thuyết giáo, hay là ngài dùng thần thông, và ngài hiểu được cái căn cơ, cái tâm tánh của khuynh hướng của chúng sanh, mỗi chúng sanh, và ngài cũng nói pháp cho nó đúng lúc, đúng thời, cũng như là đúng cái giống như là một người mà ấy như cái đúng cái đích điểm của họ để cho họ tỉnh ngộ, hay là họ có thể giác ngộ được từ ở nơi cái giáo pháp của Đức Phật, và họ có thể quy ngưỡng Đức Phật để trở thành một vị đệ tử của Đức Phật, hay là một vị mà có thể thấm nhuần ở trong giáo pháp của Phật để trở thành một bậc thánh. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ để trả lời, đóng góp cái sự hiểu biết của mình cho đại chúng nghe như vậy. Nếu cần điều chi bộ cần bổ sung thêm thì con xin quý ngài có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con có thể thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Anh Nam Mô Bức Thai Giác.
Sa thú kính kính đại đức Phật tử, xin hỏi đại đức Phật, đại đức tính có nghe được không? Xin hỏi đại đức Phật tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật tính nghe được thì xin đại đức Phật tính ngoài thì cho biết, để tính đại đức Phật tính trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. như thưa vị đại đức Phật tử không có mặt ở trước mắt. Bạch thưa tổ sư, không hiểu từ đó có còn trước mắt không? Thứ gì có lẽ là chúng tôi xin được tiếp theo với bản kinh Phật giáo. Nếu mà xin hỏi một lần nữa, nếu thưa tổ sư hay là đại đức Phật tính còn có mặt ở trước máy thì xin thưa tổ sư và đại đức Phật tính cho biết để thỉnh ngài trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thứ gì trong tuần lễ vừa qua, đúng là thì từ ngày 20 tới 27 tháng này ở tại chùa Phổ Quang, thành phố Perth của Úc Đại Lợi có tổ chức một khóa tu. Dạ xin lỗi với Phật tử, được biết là có đại đức Pháp Đăng. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Đăng vừa vào mà có thể nghe được, để thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tăng, Đức Phật ngài đề cập đến ba cái thần thông, đó là xin lỗi thì Phật cũng có nghe được không? Đó là tiến hiện thần thông, tha tâm thông và giáo hóa thần thông. Thì cái tha tâm thông đó được nó là một ở trong cái năng lực thần thông có thể cảm hóa người khác. Thì xin thầy Đức Phật đang hiện cho biết là trong trường hợp mà Đức Phật ngài nêu đích trên, ngài chỉ rõ là ngài Kassapa cũng như các đạo sĩ nghĩ rằng mình là A-la-hán nhưng thực sự chưa phải A-la-hán đó, có phải là một cái sự thi triển tha tâm thông để cảm hóa người khác không? Và đại đức Phật đang có thể cho biết rằng cái sự hiểu biết về cái tâm tính, cái khuynh hướng của người khác nó giúp cái gì ở trong cái chuyện chuyển hóa người khác? Xin được thỉnh đại đức Phật đáp.
Con nghe thiền tọa nói về ba cái loại thần thông như giáo hóa thông, tha tâm thông và thực pháp, giáo hóa thông, thực pháp thông, biến hóa thông và tha tâm thông. Ngài thiền tọa hỏi và ngài thiền tọa hỏi tới đó, con nghe tới đó là cái câu sau thì không biết thiền tọa muốn hỏi cái gì, không biết cái đường truyền con nói quý vị có nghe tốt không. Con không biết trường đò có thể lặp lại tí xíu về cái câu sau để nắm bắt rõ ràng để trả lời cho được. Trong cái câu hỏi mà thỉnh tòa hỏi, phải chăng Đức Phật độ ba cái vị đạo sĩ Kassapa bằng tha tâm thông? Thì theo con nghĩ rằng Đức Thế Tôn này nói luôn cả ba mặt, giáo hóa thông có nghĩa là những cái lời dạy, và ngài khẳng định là ngài Kassapa Urula Kassapa và Nagasapa và Vanga Kassapa là những vị không có pháp thượng nhân thần thông, hay là không có pháp thượng nhân, đó là muốn nói đến cái sự thành tựu những cái thắng pháp hay là đạo quả. Và Đức Thế Tôn ngài cho biết cái vị này, vì ngài đã dùng 2000, tôi nhớ là 2500 lần thần thông để độ cho ngài Uruvala Kassapa, có nghĩa là ngài đạo sĩ trưởng. Tại vì đạo sĩ này đó thì có thờ một cái con rồng rắn lửa, nhưng mà thực sự thì không có ai mà không có chế phục được, nhưng mà Đức Thế Tôn chế phục được. Và ngài đã dùng rất là nhiều những cái lời dạy, nhưng mà cái vị này cứ nghĩ rằng mình là vị A-la-hán. Luôn cả những cái lúc mà vị này tổ chức cúng tế thì sợ có Đức Phật, người ta sẽ mất cái lần cái thần mà lợi lộc của mình. Đức Thế Tôn với tâm mình biết được tâm của đạo sĩ Kassapa như vậy, và ngài đã đi du quá nơi khác, cho đến khi lễ xong, cái buổi lễ cúng tế đó xong rồi ngài mới về. Ngài mới nói với ngài Kassapa là những cái gì mà vị này suy nghĩ ngài biết và ngài hiểu như vậy. Thì theo con nghĩ rằng không phải chỉ là do cái tha tâm thông mà có như là giáo hóa thông nữa. Bởi vì quý vị thấy nếu mà chỉ là một cái sự biết tâm của người khác để mình nói lên thôi thì cũng chưa có phải là hướng dẫn cho họ để cho họ chứng ngộ cái pháp được. Tại vì chúng ta cũng biết rất là nhiều những vị chư thiên cũng có thần thông, cũng có tha tâm thần thông, nhưng mà không có nghĩa là những cái vị này sẽ nói lên pháp được. Không có phải là những vị này sẽ nói lên được cái chánh pháp hoàn toàn. Chúng ta thấy điển hình như là điển hình đó, thì chúng ta thấy những cái vị chư thiên, như là những cái vị chư thiên nữ ở cái tầng lầu thứ tư của cái ông cấp cô độc, khi mà biết được cái sự suy sụp của ông, cũng biết được cái đời sống của cả vật chất của ông, mà cũng biết được những cái đó, mà vị chư thiên nữ này đã tận dụng cái cơ hội đó để dùng cái lời mà xuyên tạc, thì nó cũng không thành. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái chúng sanh là chư thiên, họ cũng có cái tha tâm thông, nhưng mà ở đó thì cái tha tâm thông này nó không phải là mình biểu hiện ra là mình giáo hóa người ta được. Và trong cái bài kinh bên kinh Tường Bộ cũng có một cái vị cư sĩ muốn Đức Phật cho đệ tử của Đức Phật để biểu hiện ba cái loại thần thông này, và nhất là cái tha tâm thần thông hoặc là cái biến hóa thần thông, nhưng mà Đức Phật ngày không có tán thành. Tại vì cái người mà dùng tha tâm thần thông hoặc là biến hóa thần thông á, mà không có cái mục đích cao thượng. Chúng ta thấy như điển hình là Tôn giả Đề Quá Tá Giúp, mà lúc mà biết được cái tâm của hoàng tử A Xà Thế, đã biến hóa ra những cái rắn, mà biến qua cái người có rắn, biến những cái hình ảnh này khi nọ để chinh phục ông hoàng A Xà Thế, để làm đệ tử cúng dường 500 xe vật thực buổi sáng, 500 xe nước buổi chiều. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có phải vì vậy mà làm cho ông hoàng A Xà Thế không giết cha, mà ngược lại còn xúi dục giết cha nữa. Thì chúng ta thấy rằng không phải những người có thần thông mà họ có thể giáo hóa được người khác, mà phải nói đến cái giáo hóa là phải cái giáo hóa thông là cái Phật pháp. Cái nghĩa là cái giáo hóa thông là gì, hướng dẫn cho họ biết được cái nghiệp thiện nghiệp ác, biết được cái cách tu tập, biết được cái sự hành trì, biết được sự chứng ngộ đó. Thì đối với đạo Phật cái đó mới là quan trọng. Nên thường thường quý vị thấy trong cái buổi lễ, cái linh hồn buổi lễ mà theo Phật giáo Nam truyền, đó là cái buổi thuyết pháp. Cái buổi thuyết pháp là mới nói lên cái cốt lõi của cái ý nghĩa, chứ còn hình thức nó chỉ là cái hình thức buổi lễ thôi, chứ cái buổi thuyết pháp mới là cái buổi quan trọng. Khi mình biết được tâm ý người khác á, thì người ta phục mình, nhưng mà không có nghĩa là ta phục mình rồi là người ta hướng thượng được. Bởi vì hướng thượng á, là phải biết được cái chánh pháp, còn cái phục á, là mình dùng cái tâm mình biết được tâm người khác á, thì cái việc này nó cũng có rất là nhiều. Chúng ta thấy trong những câu chuyện bổn sanh á, thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều những cái vị đạo sĩ biết được cái tâm của mình. Vì chúng ta thấy đạo sĩ Đề Quý Lá với đạo sĩ Narada đó, thì cái vị thì đạo sĩ Narada biết được cái chuyện xảy ra đối với đạo sĩ Đề Quý Lá, nhưng mà cái biết được cái tâm của vị này cũng cứng cỏi, biết được cái sự cứng đầu của vị này mà nói với đức vua, và cuối cùng đức vua phải đè cái vị đạo sĩ Đề Quý Lá xuống cái hồ nước, và biết được cái chuyện xảy ra. Có nghĩa là thì những cái chuyện này thì cũng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rằng á, không có nghĩa là những cái vị mà có tha tâm thông á, là sẽ giác ngộ giải thoát cho mọi người được, hay là nói đến cái tâm niệm của mọi người, mà chỉ nói đến cái tâm niệm lúc bấy giờ thôi. Nhưng cái phương hướng tu tập đó thì cũng chưa chắc là có thể có được cái phương hướng tu tập rõ ràng. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài đã dùng dùng tha tâm thần thông hoặc là thần thông đến 2.500 lần thần thông. Chúng tôi nhớ có những lúc mà cái vị này bữa củi thì ngày chú nguyện củi không bữa được, hoặc là lúc mà đốt lửa đó, Đức Phật ngày chú nguyện lửa không cháy, lúc mà lửa cháy thì ngày chú nguyện lửa không tắt, thì những cái người này họ rất là vất vả, nhưng mà khi Đức Phật ngày chú nguyện tắt thì nó sẽ tắt. Thì đó là những cái thần thông, nhưng mà trong đó là cũng có cái tha tâm thần thông, là biết được cái tâm của vị này đang nghĩ cái gì, và ngài hiểu được cái điều đó, và ngài dùng cái thần thông. Mà theo con nghĩ thì ngài đang dùng đến 2.500 lần thần thông, thì tương đối cũng rất là nhiều để đạt độ cho cái vị này. Và khi ngài hiểu rằng độ được vị này đó, thì độ được Nagakasapa, Gangakasapa và Uruvelakasapa là ba cái vị này, mà ngài độ một vị rồi đó, thì ngài sẽ độ được tất cả ba vị, và ngài độ ba vị tất cả là ngài sẽ độ được 1.000 vị. Cái nhóm này nên ngài đã dùng nhiều cái loại thần thông, chứ không phải riêng là một cái tha tâm thần thông. Thì theo con nghĩ rằng cái chuyện đó thì có ba cái loại luôn, là pháp thông và thần thông, rồi tha tâm thần thông. Thì không biết cái câu trả lời của con á, thì có đúng với cái ý của thượng tọa hay không, nhưng mà vì thượng tọa hỏi Đức Phật này độ cho ba cái vị đạo sĩ Kassapa bằng tha tâm thần thông có phải không, thì con xin thưa là không phải chỉ có tha tâm thần thông, mà phải nói đến đến cái giáo hóa thông, hoặc là cái thần thông nữa. Vì ngài đã dùng rất là nhiều những cái loại thần thông, nhưng mà ở đó thì có thể là cái sự cảm nhận đó thì đạo sĩ Kassapa này có thể biết, nhưng mà đối với những vị chư thiên hay những vị mà có cái thần thông á, hay là có tha tâm tha tha tâm á, thì cũng biết được Đức Thế Tôn này đã dùng những cái loại thần thông này, ngày chú nguyện như là bữa củi đốt củi không cháy, hoặc là bữa củi không ra, hoặc là cái ngày chú nguyện bữa bữa ra thì đụng đó nó cũng ra nữa. Thì đó là những cái điều mà con coi trong cái bộ Phật Sử Diễn Ca của sư trưởng, thì có nói chi tiết đến phần này, những cái chuyện mà ngài dùng thần thông như vậy. Thì con xin trả lời cho cái câu của thượng tọa Nhất Đẳng như vậy. Không biết còn cái gì nữa cần trình bày thêm thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, và con xin trả biết lại cho thượng tọa.
Sao thú tiến trình là được cập đặt. Ở bên trên công đức và thư viên Phật tử, chúng ta chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ. Với 3 phút còn lại thì chúng tôi muốn gửi đến quý nghe thưa quý vị một bản tin nói về trường hợp của Phật giáo Tây Tạng đang trải qua một cái cuộc khủng hoảng lớn trước sự đàn áp tại Cộng Đồng Bắc. Theo hãng thông tấn Reuters thì cho đến hôm nay đã có 10 vị tăng sĩ tự thiêu ở tại một vùng đất thuộc Tây Tạng để bày tỏ sự chống đối lại với chính sách đàn áp tôn giáo và hủy diệt văn hóa của Tây Tạng. Trong suốt thời gian qua, mặc dù vậy, mặc dù đã có những sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát quốc tế, nhưng ngay cả người Bắc Kinh bằng cách bưng bít đã làm lờ đi. Tu viện bị rào chắn chung quanh rất là kỹ lưỡng, rất khó có người lạ có thể vào được. Và một ở trong những điều mà những vị tăng sĩ Tây Tạng kêu gọi là làm thế nào mà nhà công việc Trung Quốc cho phép sự hành đạo được tự do nhiều hơn là kiểm soát như hiện nay. Phật giáo Tây Tạng đang ở trong một thế mà bị Phật giáo mà bị đàn áp bởi nhà cầm quyền cộng sản, là bởi vì đất nước Tây Tạng không có nhiều dân, mà phần lớn là dân người Hán do nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa lên để khai thác và để làm nhiều công việc mà lẽ ra người Tây Tạng làm. Và con số quá đông những người Trung Quốc có mặt ở tại Tây Tạng, nhất là thủ đô Lhasa, đã tạo nên một nguy cơ, đó là nền văn hóa thực sự của Tây Tạng sẽ bị mai một sẽ bị tiêu diệt. Bạch chư tăng đức ngày mai, bạch chư tăng đức thứ thực thực ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài liên quan đến đối thoại của ngài Nagasena với ngài Na Tiên, liên quan đến chuyện mà chúng ta đang bàn, đó là ngũ cảnh ngũ lực. Ngày mai chúng ta tới phần định lực, cái tướng của định. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Minh Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ thì tôi xin đại lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Tôi ơn thượng tọa Giác Đẳng đã điều hợp. Nam mô Bụt Thầy. Ta thú làm thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức phân tâm thường lạc, Phật sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta giúp tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tiêu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Giờ
khi chikusala kamang kapa thần từ khẩu ý thân hóa thành bốn quả thi nhân
Yeah.